Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đã mới tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trở lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta nói về hợp đồng nhé. Hợp đồng như chúng ta cũng biết, căn bản là nó một cái sự đồng ý. Nó là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Mà chúng ta đồng ý cái gì vậy? Chúng ta đồng ý là chúng ta mua bán một cái xe. Chúng ta đồng ý là chúng ta mua bán một cái thương mại. Phải không? Thì khi đồng ý như thế thì chúng ta phải nói đến một cái số tiền. Rồi chúng ta phải nói đến cái thời gian. Rồi chúng ta phải nói đến những cái điều kiện mà nó đi đôi hay nó đi chung với những cái sự đồng ý đó. Nếu mình mua một cái thương mại, bây giờ mình mua một cái nhà hàng đi, thì mình phải xem coi là cái nhà hàng này có lợi nhuận hay không. Rồi mình phải xem coi là cái nhà hàng này có ghế, có bàn, bao nhiêu cái bát, bao nhiêu cái đũa. Không? Đó là những cái gọi là inventory. Chúng ta phải có biết làm thế nào để đạt được những cái sự đồng ý đó cho nó tốt đẹp. Rồi thì là chúng ta giao hàng, chúng ta giao tiệm, chúng ta giao tiền. Và người bán bước đi, người mua bước tới. Nhưng mà đừng quên rằng là chúng ta phải xem rằng là cái người chủ đất đó, của cái nơi nhà hàng này có bằng lòng cho mình bước vào mình làm người mướn cái chỗ này của họ hay không. Nói như vậy đấy, nhưng mà rất là nhiều người vẫn còn hời hợt lắm trong những cái vấn đề này. Nhưng mà ngày hôm nay mang đến cho quý vị cái thước phim khác. Cái thước phim này nó nói về một cái hợp đồng mà nó có lẽ nó cũng không có mới, nhưng nó không có được nói đến khá nhiều trong những cái việc làm mà chúng ta làm trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Phải không? Cho nên nó rất là có thể nói là nó hơi khó để chúng ta theo dõi, hoặc là nó có thể làm cho chúng ta hơi buồn, tùy theo cái người nghe và cái người nhận những cái tin tức như thế này nhá. Hai cái người này là vợ chồng và họ rất muốn có một đứa con. Nhưng cái người vợ đã có những cái cuộc phẫu thuật để cắt đi những cái bướu ở trong bụng của bà ấy. Cũng may là bà ấy đã không mất đi cái khả năng sản xuất trứng. Và người chồng và người vợ với những kỹ thuật tân tiến trong cái xã hội ngày hôm nay, chúng ta biết rằng là chuyện mà những người vô sinh đó vẫn còn có thể có được có con với nhiều phương cách khác nhau, đúng không? Thì cái cô này cố nghe được hai người này muốn có con qua một người bạn làm việc chung với cô ta. Và cô ta đã nói với họ rằng là cô ta sẵn sàng mang cái thai này cho hai vợ chồng này. Thì sau khi họ ký một cái hợp đồng, cái cô bằng lòng mang cái thai này đòi hỏi những cái điều kiện như thế này. Hai vợ chồng cái người này muốn có con bằng lòng những cái điều kiện như thế kia. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu ngồi xuống nói đến những cái hợp đồng. Và trong cái hợp đồng này nó liên quan đến một con người. Có thể nói nó bắt đầu ra bằng liên quan đến một cái trứng. Và sau khi cái người chồng này sản xuất cái tinh trùng và cái người vợ đã sản xuất cái trứng đó, thì họ mới nhập cái việc đó vào trong người của cái cô này. Và một vài tuần sau thì họ có cái kết quả là cô này cối bắt đầu có thai. Cái sự vui mừng nó đến cỡ nào. Nhưng rồi, như bao nhiêu chuyện khác trong cuộc sống của chúng ta, cơm không lành, canh không ngọt. Đấy là bắt đầu cái sự liên hệ đó, nó đi đến cái chỗ tan rã. Và khi nó đi đến cái chỗ tan rã, thì người này muốn thế này, người kia muốn thế kia. Đây là cái lý do tại sao khi chúng ta bắt đầu một cái hợp đồng đó quý vị, chúng ta phải nghĩ đến mỗi cái việc gì nó có thể xảy ra trong tương lai. Và vì vậy quý vị cần phải tham khảo với luật sư để những gì quý vị suy nghĩ, có thể thêm những lời tư vấn của luật sư để cho quý vị suy nghĩ thêm. Và quý vị cần phải làm viết như thế nào, cần phải làm và phải viết như thế nào để cái hợp đồng đó nó chặt chẽ. Và cuối cùng, cái cơ hội mà chúng ta có bất cứ một cái gì trong cuộc sống này với một cái số xác suất 100%, tôi nghĩ rất khó. Nhưng bớt đi được những cái phức tạp gì đó đối với những việc chúng ta muốn, đó là cái kết quả tốt đẹp cho mình rồi. Và khi hai người này đi đến cái mực ông không đưa tiền, người này đang mang đứa bé trong bụng, chuyện gì xảy ra? Cái người mẹ mang cái đứa bé trong bụng này đòi hỏi những cái gì mà cô ta nghĩ là cô ta có được dựa trên cái hợp đồng cô ta ký. Hai vợ chồng cái ông này nói với những cái lời nói giải quyết cái việc này để mà họ có thể đi tới cái việc tiếp tục cho cái sự liên hệ vì đứa bé này. Nhưng cuối cùng cả hai bên đều đưa hồ sơ vào tòa để tố nhau. Và cuối cùng thì vì là hai cái hồ sơ nó có một mục đích, thì thường thì chánh án họ sẽ yêu cầu hai cái hồ sơ này nhập lại làm một, để cái quyết định mà có thể đưa ra về sau này nó không có lệch lạc, bởi vì bên này nói thế này và tố cái hồ sơ như vậy, bên kia nói thế kia, tố cái hồ sơ thế kia, thì hai cái hồ sơ nhập lại làm một. Và quý vị có biết không, cái đứa bé chưa được sinh ra nó cũng có cái quyền trước pháp luật nữa. Nó được cái sự chỉ định bởi tòa để có luật sư đại diện cho nó. Và đối với cái việc này thì những vấn đề liên quan đến hòa giải là một cái phương cách rất là tốt và tốt nhất. Rồi họ đi đến cái thời gian mà họ bằng lòng là những cái điều kiện người mẹ đang mang đứa con đó muốn như thế nào, và người cha mẹ là người đã cung cấp cái tinh trùng và cái trứng đó để có cái đứa bé đó như thế nào. Cuối cùng thì đứa bé này nó được sinh ra, chuyện đến đó đâu phải ngừng đúng không nào? Cái đứa bé này được sinh ra và bắt đầu cái sự tranh chấp nó lại trở nên mãnh liệt hơn. Thế thì bây giờ ai là cha mẹ của cái đứa bé này? Người mẹ đang mang thai cái đứa bé này, người mẹ đã mang thai cái đứa bé này có phải là mẹ của đứa bé này không? Hay là cái người cha và cái người mẹ trước pháp luật họ sản xuất ra cái tinh trùng và cái trứng đó là cha mẹ của cái đứa bé này, có thẩm quyền pháp lý trước pháp luật? Ai là người có cái quyền này trước pháp luật với cái đứa bé này? Quý vị thấy chưa? Nó không đơn giản đâu. Ok. Rồi cái hồ sơ này đi đến xử, đến đội phải xử cái hồ sơ. Tức là chánh án phải nghe hai bên trình bày những cái việc gì họ đưa ra dưới cái điều luật để họ nói rằng là đứa con này là con của tôi. Cuối cùng chánh án nói rằng là dựa trên huyết thống, dựa trên genetic, tức là di truyền, dựa trên cái sự tự nhiên, tức là natural, thì hai cái người này là cha là mẹ của cái đứa bé này. Và cái người mang đứa bé này 9 tháng 10 ngày đó không phải là cha mẹ trước pháp luật. Bởi vì cái hợp đồng ký đó là cái hợp đồng có giá trị, có hiệu lực và nó đi ngược lại với những gì cái người mẹ mang thai cái đứa bé này đòi hỏi. Và cuối cùng chánh án ở tòa đã quyết định rằng là cái cô mà mang thai đứa con này không được thăm viếng cái đứa bé này nữa như đã ra lệnh trước đó. Chúng ta nói đến pháp luật, chúng ta không nói đến sự cảm xúc, chúng ta không nói đến cái người mẹ này tại sao không được thăm cái người con mà bà đã mang trong bụng 9 tháng 10 ngày. Và cái việc này nó đi rất là xa. Nó đi xa là bởi vì chúng ta không chỉ nói đến những cái điều luật về vấn đề pháp luật đâu, à, xin lỗi, về vấn đề hợp đồng đâu. Chúng ta nói đến một cái điều khoản mà cái điều khoản này dựa trên một cái điều luật đã được đưa ra vào năm 1975. Cái điều luật này nó dùng để mà nó phân tích và nó distinction, tức là xem rằng là cái sự khác biệt giữa những người con hợp pháp trước pháp luật hay là những người con không hợp pháp trước pháp luật. Chúng ta gọi đó là legitimate or illegitimate children. Ok, cái điều luật này nó được đưa ra là bởi vì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái quyết định rằng là con hợp pháp trước pháp luật hay không có hợp pháp trước pháp luật cũng phải được đối xử đồng đều như nhau. Chúng ta bắt đầu bước vào những điều khoản của hiến pháp ở Hoa Kỳ này. Họ nói rằng là cái sự liên hệ giữa cha mẹ với con, đối với cái sự liên hệ trước pháp luật giữa cha mẹ và những người con, hoặc là giữa những cha mẹ là con, là cha mẹ nuôi của những người con này, cho họ những cái điều khoản, cho họ những cái quyền lợi gì, những cái bổn phận gì và những cái trách nhiệm gì. Anh án tòa nói đến hai cái chữ cha và mẹ, và cái chữ người con, và cái sự liên hệ giữa những người này với nhau. Điều khoản dân sự 7002 nói cha mẹ và con. Khi chúng ta nói đến cái sự liên hệ này, nó đưa ra cái việc là người con này là con của người cha, người mẹ này. Không cần biết là người cha, người mẹ này có hôn thú hay không có hôn thú trước pháp luật. Đó là một cái sự liên hệ hợp pháp và nó gồm có người cha mẹ là người cha mẹ phát sinh tự nhiên, tức là mình là cha mẹ của đứa bé này, hay là người cha mẹ là người cha mẹ làm cha mẹ nuôi của cái đứa bé này. Cái người mẹ này, cái người mẹ mang đứa con này tranh chấp và tranh cãi để bà ta có được cái quyền và cái quyền nuôi cái đứa bé này. Nhưng trước pháp luật, cái điều khoản 7015 của Bộ Luật về cha mẹ, họ đưa ra cái câu hỏi về cái vấn đề thai nghén được giải quyết như thế nào? Phải thẩm định ai là cha, là người mẹ phát sinh tự nhiên của cái đứa bé này. Và chánh án ở tòa cuối cùng quyết định là cái cô mang thai, cái cô mang cái đứa bé này không phải là người mẹ của cái đứa bé này. Mặc dù cô ấy nói rằng là cô là cái người đã mang cái đứa bé này 9 tháng 10 ngày. Nhưng thử máu cho thấy cô ấy không phải là mẹ của cái đứa bé này. Cái máu trong người đứa bé này là máu của cái người mẹ đã sản xuất ra cái trứng đó. Và cô ấy chỉ là cái người mang thai nghén dùm cho hai vợ chồng cái người này thôi. Quý vị thấy một cái việc không phải là đi đến đâu hết, nhưng nó phải đưa ra để mà phân tích bởi biết bao nhiêu người, bao nhiêu tòa. Cái cô mang cái thai nghén này, cô nói tối cao pháp viện của California đã đưa ra một cái quyết định mà cái kết quả là nó khác. Cái kết quả nó khác là bởi vì cô ta nói nếu tòa tối cao pháp viện đã tin rằng là cái sự máu di truyền có thể làm một cái việc kiểm soát cái vị trí của người cha, người mẹ, thì tối cao pháp viện đã không quyết định ở trong cái hồ sơ mà cô ta đưa ra như thế vậy. Nhưng chánh án là tòa kháng cáo nói cái sự phân tích của cô ta không đúng. Là bởi vì sao? Là bởi vì mỗi một tiểu bang họ có cái quyền được quyết định cuối cùng là cái việc mà ai là cha mẹ của cái đứa bé này. Mặc dù tối cao pháp viện của Hoa Kỳ có cái lời nói cuối cùng về những cái điều khoản của luật tiểu bang dựa trên hiến pháp của Hoa Kỳ, nhưng luật tiểu bang khi họ đi quyết định những cái hồ sơ liên quan đến cái việc này hay những cái việc gì khác, họ có cái quyền quyết định là cuối cùng cái kết quả đó sẽ như thế nào. Quý vị thấy trên phương diện làm việc về pháp luật, phải đọc cái điều khoản luật để mà giảng giải, để mà diễn ra, để mà phân tích, chúng ta gọi đó là analysis, để nói rằng là cái điều khoản luật này nói như thế nào. Điều khoản luật 7003 của Bộ luật dân sự có thể nói cha mẹ sẽ được phát established ra như thế này, là giữa người con và người mẹ tự nhiên, tức là natural mother, có thể được established, có thể được established, tức là chưa cho thấy là những cái bằng chứng mà người mẹ này đã sinh ra người con này. Đó là cái lời viết của cái điều luật này. Và chánh án nói rằng là nếu chúng ta nó viết, chúng ta nói như vậy, chúng ta hiểu như vậy, thì có nghĩa là cái người mà sinh ra cái đứa con này là mẹ của cái đứa con này à? Tức là cái cô này cũng là mẹ của cái đứa con này à? Vì không còn có gì có thể cãi được rằng là cô ta đã sinh ra cái đứa bé này, đúng không? Nhưng mà chánh án là tòa kháng cáo nói, nhưng mà cái điều luật đó nó không phải nói như vậy. Nó nói rằng là cái người mẹ tự nhiên, tức là cái người natural mother của cái đứa bé này, có thể trình bày và nói rằng là cô ta là người mẹ trước pháp luật, có cái quyền hạn với cái đứa bé này vì cái sự tôi coi là chữ này nó gọi là gestational surrogacy, tiếng Mỹ nó gọi là gestational surrogacy, tiếng Việt Nam gọi là đại diện thai nghén. Đại diện thai nghén, đây là cái ngoại lệ. Quý vị thấy điều luật nào cũng vậy hết, họ đưa ra họ đều có cái sự ngoại lệ. Ok, cái sự ngoại lệ nó nói rằng là vì cái người mẹ mang thai này không phải là huyết thống với cái đứa bé này, và chỉ là cái người mà gọi là đại diện thai nghén cho cái người mẹ ruột của cái đứa bé này, tức là natural mother, thì cái người mẹ là cái người đã cho cái trứng để có thể sinh ra cái đứa bé này. Và chính án này trên tòa nói là cái điều khoản luật này nó không nói gì về cái người đàn bà mà sinh ra cái đứa bé này lại là mẹ tự nhiên, tự động chứ, tự động automatic của cái đứa bé, là mẹ tự động của đứa bé này, quý vị thấy đâu. Cho nên khi chúng ta nói đến pháp luật đó, chúng ta đâu có phải nói tôi như vậy, tôi như vậy. Vì vậy mà tôi rất là mong mỏi, khuyến khích các anh chị, những người có cơ hội đó, nên đi học luật đi. Trường Lincoln Law School lúc nào cũng mở cửa để đón tiếp các anh các chị, các em, những người muốn học luật để biết để chúng ta có thể biết đọc cái hộ phòng sơ này ha, nó rất là thích thú, tại vì nó đưa cho chúng ta thấy rất là nhiều những cái khía cạnh và những cái sự suy nghĩ ở trên tòa. Anh án là tòa kháng cáo cuối cùng còn nói rằng là đó là chúng ta mới nói về cái vấn đề hai người này tranh chấp là ai là cha là mẹ đứa bé thôi. Chuyện gì xảy ra nếu cái người đàn bà mang thai cái đứa bé này quyết định là không muốn mang thai nữa, bỏ? Chuyện gì xảy ra nếu cái người phụ nữ mang thai cái đứa bé này quyết định là bà ta sẽ hút thuốc, cấm hay là ăn cái gì đó để mà làm hại cái đứa bé, để đứa bé này sinh ra bị tật nguyền? Tính án còn đi xa hơn và nói là chuyện gì xảy ra nếu cái bào thai này cần đến những cái sự giúp đỡ về y tế trầm trọng trước khi nó sinh ra, mà có thể làm cho cái cuộc sống, xin lỗi, cái con người, cái sự sống còn của cái người mẹ này bị nguy hiểm. Quý vị thấy không? Nhiều thứ lắm nhé. Khi chúng ta nói đến pháp luật đó, quý vị, chúng ta là những người gọi là lay person, tức là chúng ta là những người bình thường, chúng ta nghĩ đơn giản lắm. Chúng ta nghĩ ồ thế thì như vậy như vậy như vậy vậy thôi, nhưng mà khi đi vào chi tiết nó không dễ dàng như là chúng ta suy nghĩ. Đó là lý do sao chúng ta phải tới tham khảo với luật sư, nói chuyện với luật sư để họ chỉ phân tích và họ đưa cho quý vị thấy cái bức hình là quý vị cần phải làm như thế nào. Tố tụng là một trong những cái bước đường mà chúng ta không muốn bước vào, trừ khi chúng ta không có lựa chọn nào khác. Không, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. Điều luật đưa ra để ngăn chặn những cái gì đó sai trái có thể xảy ra, và những người hành luật, những người thi hành những cái việc của họ phải làm những gì cần thiết để giúp cho quý vị giải quyết những cái vấn đề này với những cái bước đường và những cái procedure, cái phương cách mà luật đã được đưa ra. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, tố tụng, hợp đồng, những vấn đề về thương tích tai nạn, những việc thì chúng ta nói đến thương tích tai nạn, quý vị biết thương tích tai nạn thì chúng ta chỉ nghe đến đến xe, tai nạn xe, chúng ta bị thương tích phần mềm. Có những người đi đến cái chỗ là bị gãy chân gãy cẳng, có những người bị gọi là chấn thương sọ não, có những người mà ngay đến chỗ họ bị tử vong sai trái nữa. Cho nên những cái việc này quý vị cần tham khảo, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Những người luật sư làm việc hợp tác với chúng tôi đã giải quyết những cái hồ sơ như thế này trong quá khứ, và họ biết làm thế nào để mà giải quyết những cái vấn đề về y tế mà quý vị đã phải chịu đựng trong những cái sự thiệt hại về vấn đề thương tích tai nạn trầm trọng như vậy. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717 trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cùng Nguyễn và những luật sư hình sự dân sự luôn luôn mong mỏi đón tiếp quý vị nhé. Văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center, và cảm ơn tất cả quý vị đã cho chúng tôi có cơ hội lên chương trình nói chuyện với quý vị mỗi ngày từ 8:45 đến 9:15, và mong rằng là tất cả chúng ta giữ gìn sức khỏe, làm thế nào để chúng ta có được một cuộc sống an bình, và chào mừng những người vừa nhập cư Hoa Kỳ tới Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình nhé. Và cảm ơn những thân chủ của chúng tôi luôn luôn nói tôi là chúng tôi nghe của sư trên chương trình mỗi ngày, tôi rất là cảm động ghê lắm, và cảm ơn quý vị đã cho tôi có cơ hội thức dậy mỗi ngày và nói chuyện với quý vị trên làn sóng 1290 AM. Xin cảm ơn quý vị và trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả gần xa đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, gặp may mắn. Bây giờ Khánh Thi chọn bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đi công việc đâu đấy, hay là đang ở nhà lo cơm cho gia đình. Chúc quý thính giả có những giây phút thật vui và ngon miệng. Bây giờ nghe bài nhạc nhé.
Trong đêm hồng mộng mị, ta trốn cuộc tình gầy, tình xanh xao hơi hờn lạnh khô héo hon. Mơ thiên đường hạ vàng, hoa nắng đơm tình nồng, tình mênh mông chờ đợi ngọt ngùi khát khao. Tình ơi tôi hỏi, mai này mặt trời thoi thóp hóa nở không màu, như tình ta phải úa chết. Hãy subscribe.